Kính thưa ông bà, anh chị em, sự chết đó là một sự thật mà có lẽ tất cả chúng ta đây không ai chối cãi sự thật đó. Chúng ta có thể kinh nghiệm sự chết mỗi ngày, và nếu ai làm công việc tại các bệnh viện có thể nói rằng chúng ta chứng kiến mỗi ngày mỗi giờ. Đó là một cái sự thật không ai chối cãi. Tuy nhiên sự chết là một điều không ai muốn, ai cũng sợ, ai cũng tránh né. Nhưng oái oăm thay, có sinh thì có tử, đã làm người thì rồi ai cũng phải trải qua cái chết. Đó là một điều mà tất cả chúng ta đây không ai có thể chối cãi được. Và chính cái điều đó, điều mà ai cũng sợ, ai cũng không muốn, nhưng lại chắc chắn mình mỗi người phải trải qua, lại đưa đến những cái quan niệm về cuộc đời khác nhau. Quan niệm thứ nhất, người ta cho rằng là cái chết đó là dấu chấm hết cuộc đời. Cuộc đời này chỉ có một lần để mà sống, và sống sao để hưởng lấy những giá trị cuộc đời mình cho chính bản thân mình. Còn dấu chết là dấu chấm hết. Kẻ giàu cũng như kẻ nghèo, của ông thủ tướng cũng như kẻ bần hàn, chết rồi ai cũng như ai. Cuộc đời chỉ có một lần để mà sống, và cái chết là dấu chấm hết cho cuộc đời đó. Đó là quan niệm thứ nhất. Và chính quan niệm đó đưa đến những cái lối sống. Người ta tìm mọi cách để hưởng thụ, tìm mọi cách để vui chơi, tìm mọi cách để hưởng lạc, tìm mọi cách để thu tích cho mình những gì mà tốt nhất, vui nhất, sướng nhất cho chính cuộc đời của mình. Và có lẽ rằng cuộc sống xã hội ngày hôm nay, chúng ta nhìn xung quanh đầy dậy những con người có quan niệm sống như vậy. Họ sống như thể rằng là chỉ cuộc đời này mà thôi. Quan niệm thứ hai khởi đi từ cái chết. Người ta cho rằng là cuộc đời của con người đã được an bài, số phận của con người đã được định số rồi. Thần thánh đã an bài con người, mỗi người có một cái số mà con người không tài nào mà có thể tự mình thoát ra được khỏi cái số phận đó. Con người không ai được quyền chọn cho mình cái ngày được sinh ra, rồi cái chết đến với con người cũng là do số phận, do định mệnh đã được an bài. Và có thể nói rằng là điều đó cũng đang hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Nhiều người dường như an phận thủ thường với cuộc đời của mình, với những gì mình có trong tay. Con người cho dù loay hoay, cho dù cố gắng, cho dù nỗ lực thế nào, thì số phận cũng đã định đoạt rồi, không thể nào thoát khỏi được. Chính quan điểm đó làm cho con người an bài số phận của mình, không muốn nỗ lực, không muốn cố gắng để vươn tới, vươn lên. Rồi một cái quan điểm thứ ba, vì khởi đi từ cái chết, cho rằng cuộc đời của con người là một bánh xe luân hồi, hết sóng kiếp này sẽ qua kiếp khác. Cuộc đời trần gian này, nếu như mình sống chưa phải, chưa tốt, chưa hay, chưa đúng, thì chết rồi sẽ qua kiếp khác. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để sống tốt hơn, để sống được hơn, để sống đúng hơn. Quan niệm của Phật giáo là một cái quan niệm cũng rất thời thượng, mà con người ngày hôm nay cũng rất nhiều người cho như vậy. Và hẳn nhiên với quan niệm đó, người ta cũng không nhìn về cuộc đời mang tính tiêu cực, nhưng cũng không nhìn cuộc đời hiện tại có giá trị tích cực. Cả cái ba cái quan điểm đó dường như đi ngược lại với cái đạo lý của Kitô giáo, giáo lý mà quý ông bà chị em cũng như chúng tôi đây tin nhận. Giáo lý nhà đạo chúng ta dạy rằng cuộc đời của con người chỉ một lần để mà sống. Chúng ta không có cuộc sống thứ hai ở trần gian này. Không ai có thể sống cuộc đời này để sống thử, sống nháp, để rồi mai sau bước qua kiếp sống khác. Ở trần gian này chúng ta mới sống thật, mới sống phù hợp với mình. Cuộc sống trần gian này với giáo lý nhà đạo chúng ta chỉ có một lần để mà sống. Cái thứ hai, tuy nhiên cuộc sống của chúng ta không phải là ở trần gian này là duy nhất. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Nhưng bên kia cái chết còn một sự sống khác, một sự sống mới khởi đi từ cái chết. Cái nhìn của Chúa Giêsu, giáo lý nhà đạo chúng ta dạy như vậy. Cuộc sống trần gian này không phải là duy nhất, nhưng chúng ta còn một cuộc sống mới, cuộc sống bên kia cái chết. Điều thứ ba, cuộc sống trần gian này, những quyết định, những cách sống, những lối cư xử trong cuộc đời của mình lại định đoạt số phận của mình trong cuộc sống bên kia cái chết. Bên kia cái chết là một cuộc sống vĩnh hằng, mà phúc hay họa, được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng hay bị trầm luân bất diệt bất hạnh, thì do chính cuộc sống trần gian này định đoạt, do thái độ chúng ta đang sống ở trần gian này định đoạt cho số phận mai sau chúng ta. Đó là giáo lý Kitô giáo mời gọi cho chúng ta nhìn về cái chết và cuộc đời mỗi người. Tin mừng, trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Những người nhóm Sa Đốc đến gặp Chúa Giêsu và họ chống lại cái quan niệm về sự sống lại, thì Đức Giêsu trả lời cho họ về cái quan điểm đó. Ngài nói rằng con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những người đã xét được hưởng phúc đời sau thì sẽ sống lại từ cõi chết, và không còn chuyện cưới vợ lấy chồng nữa, họ sẽ sống như thiên thần. Nghĩa rằng là cuộc sống sau cái chết hoàn toàn khác với cuộc sống hiện tại. Chúng ta chết đi thì bước qua một sự sống mới. Sự sống đó không còn những cái chuyện cưới vợ lấy chồng, không còn cái chuyện sợ hãi vì cái chết nữa, nhưng là một cuộc sống vĩnh hằng. Và điều đó được khẳng định, Thiên Chúa của Kitô giáo là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải của cái chết. Vì Thiên Chúa của Kitô giáo đó là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, người mà Gia-vê Thiên Chúa ngày xưa đã hứa ký kết giao ước với Abraham cho đến muôn đời. Nghĩa rằng là giao ước đó không phải kết thúc vào cái ngày giờ mà Abraham chết đi, nhưng giao ước đó được nối dài cho đến tận cùng trái đất, đến muôn thế hệ. Và vì thế cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng bước qua một sự sống mới. Đức Kitô đã trả lời cho nhóm Sa Đốc khi họ chống lại cái quan niệm sự sống lại. Và chắc chắn rằng Đức Kitô trả lời không chỉ bằng lý thuyết, nhưng chính bằng hành động. Cái chết và sống lại của Đức Kitô đã trả lời một cách minh nhiên cho cái giáo lý của Kitô giáo. Ngài đã chết như tất cả mọi người chúng ta. Tuy nhiên Ngài đã sống lại từ cõi chết đó để nói cho chúng ta rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Và Ngài sống lại không phải rồi Ngài sẽ chết nữa, nhưng Ngài lại sống vĩnh hằng. Điều đó để nói rằng bên kia sự sống, bên kia cái chết, một sự sống mới là sự sống vĩnh hằng mãi mãi. Và đối với đạo lý nhà đạo chúng ta nói rằng vĩnh hằng bên sự sống đó mang đến hạnh phúc thật, hạnh phúc không như hạnh phúc trần gian này. Hạnh phúc được Thiên Chúa ban một cách tròn đầy, một cách tràn đầy, một cách vĩnh viễn. Kính thưa ông bà, chị em, chúng ta là những người Kitô giáo, và chắc hẳn rằng là đâu đó đứng trước cái chết của người thân của mình, chúng ta cũng suy nghĩ về cái chết của chính mỗi người chúng ta. Và đâu đó đôi khi trong cuộc đời chúng ta, trong cách cư xử, trong lối ăn nết ở, lắm khi chúng ta đã quên đi cái quan niệm, cái đạo lý của Kitô giáo về cái chết. Vì giáo lý nhà đạo mời gọi cho chúng ta một niềm hy vọng, hy vọng rằng sự sống mới bên kia cái chết mang đến cho chúng ta hạnh phúc thật. Hy vọng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết cuộc đời chúng ta. Điều đó để mời gọi cho chúng ta phải có một thái độ sống sao cho xứng hợp với niềm hy vọng đó. Lối ăn nết ở, cách cư xử hành vi trong chính cuộc sống hiện tại quyết định cái số phận tương lai của chính mỗi người chúng ta. Những gì chúng ta đang có trong cuộc sống hiện tại sức khỏe, thời giờ, tài năng, tiền bạc, bạn bè, gia đình, sự nghiệp, mọi sự mà chúng ta đang có chính là những nén bạc mà Thiên Chúa mang ban tặng cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải sống thế nào để cho những nén bạc đó sinh hoa kết trái, xây dựng cho mỗi người chúng ta một kho tàng đích thực ở cuộc sống mai này. Và chính kho tàng đó sẽ là bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta trong những ngày của tháng 11, chúng ta nhớ đến, cầu nguyện đến cho các linh hồn, những người thân của mình, thì chúng ta cũng suy nghĩ chính về linh hồn của mỗi người chúng ta, nghĩ về cái chết mà chúng ta chắc chắn sẽ bước qua, và để rồi mỗi người chúng ta hãy nghĩ đến chính cái niềm hy vọng về sự sống mới của Kitô giáo, sự sống mà Đức Kitô, Ngài phần là phần Thiên Chúa, Ngài lại chấp nhận mang lấy thân phận của con người để rồi cùng kinh nghiệm cái chết như tất cả chúng ta. Nhưng qua cái chết đó, Ngài mở ra cho chúng ta một sự sống mới, sự sống đích thực của Thiên Chúa, để mang đến cho chúng ta niềm hy vọng. Ngõ hầu mỗi người chúng ta biết sống lấy sự khôn ngoan của con cái Chúa, định hướng cho cuộc đời của mình, để cho cuộc đời của chúng ta xứng đáng đích thực làm con cái Chúa. Amen.